Trước hết thì chúng ta phải nắm vững cái đầu mối của kinh. Đầu mối kinh là tên kinh này kinh gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thấy không? Như vậy, Kim Cang là dụ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là cứu kính. Trí tuệ cứu kính như cái chất kim cang hay là kim cương. Vì thế gian ta nói kim cương là chất cứng nhất, sắt hay là đồng hay là đá gì đó cứng cho đục cái bể, còn cái chất kim cương đục không bể nữa. Vì vậy mà kim cương là cứng số một ở trên thế gian. Cái trí tuệ Bát Nhã cùng tột này nó cứng chắc hơn là chất kim cương nữa. Tại sao? Bởi vì ai có được trí tuệ này thì không người nào có thể làm cho mình lu mờ, không có người nào làm cho chúng ta phải bị đổ vỡ. Đổ vỡ tức là hư vế đó. Ai được cái trí tuệ này rồi thì không có lu mờ, không có đổ vỡ, ai làm gì cũng không được hết. Tại sao? Nói thí dụ như Đức Phật, khi Ngài đã thấy được một phần đạo mà chưa viên mãn, mà các cái cô ma vương tới quấy nhiễu, múa mai lăng xăng, thì dụ dỗ Ngài trở về. Ngài nói sao? Cái đã ra hôi thối đi, ta không có dùng. Cái họ mắc cỡ rồi đi trời. Đó, thì vừa có cái trí tuệ kim cang rồi thì tất cả những cái gì nó muốn dụ, nó muốn phá đều không được hết. Rồi giả sử như khi Phật thành đạo rồi thì những người ngoại đạo ở tìm cách này cách kia họ phá Ngài, và Ngài cũng vẫn thản nhiên tự tại, không động, không lay chuyển. Như vậy thì quý vị thấy cái phá của Ngài một cái đậm nhất đó là ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Ngoại đạo nó cho một cái người đệ tử nữ tới học hỏi với Ngài, tới học hỏi thời gian cái về nó giết, giết cái nó đem cái thay chôn ở trong cái Trúc Lâm, đất Trúc Lâm đó đó. Rồi cái nó đi báo với làng xã rồi này kia lại, cái dẫn lại nói giờ đệ tử tưởng tới nghe ông Cù Đàm giảng, bây giờ nó mất tích rồi. Mất tích rồi. Rồi giờ xin các ngài tới làm chứng tôi tìm, để coi nó thay nó đâu. Tìm lại đó, nó bươi lên, nó thấy cái thay cái cô đó bị giết chết chôn. Nó nói đó là tại ngài Cù Đàm ngài đi phạm giới rồi cho nên là sợ người giết nữa đó. Chịu nổi không? Bởi vậy Phật cũng thản nhiên, Phật không nói gì hết. Rồi tự họ điều tra ra rồi thôi. Rồi còn cái bà tới Phật nghe pháp mà mang bụng bột to rồi. To lên. Rồi nó tuyên bố giữa chúng rồi nói tại tôi nghe pháp mà ông Cù Đàm nó làm xấu, bây giờ tôi bụng lớn rồi, bây giờ bắt đền. Giữa chúng như vậy đó. Thì phải những cái đó là cái nhẹ cái nặng. Và cứ vẫn thẳng chứ không động gì hết. Rồi sao không biết lát lại trên cái bụng bà vỗ vỗ hồi xúc vậy. Lọt những cái bánh trời bà độn cái tầm đó. Lọt độn ra. Nói con chuột bò lên cắn tôi không tin. Nhưng bà vỗ vỗ chơi cũng không chắc cái nó xúc cái tuột. Rồi thiên hạ họ thấy. Phải không thẳng nhiên, không có cần phải nói cái gì nói gì hết. Đó, thì cái thản nhiên vậy đó là trí tuệ kim cang đó. Nó không gì làm đụng được hết. Còn mình như vậy mà gặp mấy việc đó chắc cũng điên rồi. Đâu phải là Phật truyền bá một cách dễ dàng. Những cái như vậy đó mà Ngài vẫn thản nhiên, không có nói rằng gì hết. Thử có ai làm gì rồi không thẳng tự lá thịt nó hiện ra. Đó, trí kim cương là vậy đó. Giờ xét cho quý vị được trí gì rồi. Trí đồng hay trí sắt? được đồng sắt cũng đỡ, chứ đừng như đất, như bùn, động tới nó bở, nó rã. Như vậy thì chúng ta biết được cái tên kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái kinh tột cùng trí tuệ, tột cùng, không có gì phá vỡ được hết, là trí tuệ Kim Cang. Như vậy mà muốn được trí tuệ Kim Cang thì chúng ta phải đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba mà khi nãy tôi nói. Bây giờ tôi sẽ đi từng tự chỉ cho quý vị thấy. Cái trọng tâm của bài kinh này, hai quyển kinh này, là Ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, hỏi Phật trước khi hỏi Phật, Ngài tán thán Phật là hộ niệm Bồ Tát, Phật là dạy dỗ Bồ Tát. Bây giờ bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Hai câu đó thôi, an trụ tâm, hàng phục tâm. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Đó, an trụ tâm và hàng phục tâm chứ gì. Thì như vậy cái trọng tâm của kinh này đi thẳng vào thiền, không nghi ngờ gì hết. Muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật chỉ rất là rõ, muốn an trụ, muốn hàng phục thì trước hết thì Ngài nói về hàng phục. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn đó nghe, nên như thế mà hàng phục tâm. Tâm kia sở có tất cả loài chúng sanh, sở hữu tức là có tất cả loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, hoặc là sanh bằng thai, hoặc là sanh chỗ ẩm ướt, hoặc là quá sanh, hoặc là có sắc, hoặc là không sắc, hoặc là có tưởng, hoặc là không tưởng, hoặc là không có tưởng và không không tưởng, ta đều đưa họ vào vô dư niết bàn mà độ họ. Như thế độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không chúng sanh nào được diệt độ. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Thì như vậy quý vị thấy, bây giờ xưng Bồ Tát, xưng gì thì xưng, mà còn mấy cái đó thì chưa phải Bồ Tát. Thứ thiệt nó là như vậy. Ở đây cái chỗ độ này đó, hàng phục tâm, phải không? Ngài hỏi hàng phục tâm mà Ngài lại, Đức Phật lại nói độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh nào? Như thế mà hàng phục đây. Có tất cả chúng loài chúng sanh, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ đó. Diệt độ như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Thì chỗ này nó hai cái ý rất là rõ. Cái ý trên á, là để thầm chỉ cho chúng ta hàng phục tâm. Hàng phục tâm là những cái tâm dấy lên nghĩ về chúng sanh có từ sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng gì gì đó. Tất cả cái nghĩ về những chúng sanh đó, những cái nghĩ đó là một chúng sanh. Những cái nghĩ đó mình đều đưa họ vào cái chỗ diệt độ, niết bàn là vô sanh, đưa họ tới cái chỗ vô sanh hết. Như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Cái câu đó rất là ngặt nghèo. Mà hồi xưa thì tôi thấy rõ ràng nó không có gì. Bởi vì chúng ta ngồi lại, đối với người tu thiền, muốn cho tâm được yên lặng, thì vừa nghĩ về con chim thì đó là gì sanh? Nản sanh. Nghĩ về con bò, con heo, con người, nói gì sanh? Thai sanh. Rồi nghĩ về các con mà bướm, con sâu rồi đó, quá sanh. Rồi nghĩ về những người có hình, có tướng, con vật có hình, có tướng. Hoặc là nghĩ những cái không có hình sắc, như nghĩ ma, nghĩ quỷ rồi đó. Loài có tưởng, loài không tưởng vân vân, tức là các cõi trời. Đi từ các chúng sinh ở dưới lần cao các chúng sanh ở trên, vừa có cái nghĩ, vừa có cái tưởng đó, đều là một chúng sinh. Tất cả chúng sanh đó mình đưa vào vô dư y, vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn sao? Hữu dư niết bàn là niết bàn còn thân, phải không? Còn vô dư niết bàn là niết bàn không có thân. Tất cả cái nghĩ đó đưa vào vô dư niết bàn, tức là mình buông xả nó lặng hết, đó là vô dư niết bàn rồi. Đưa nó mà từ đầu hôm ngồi thiền cho tới khuya 2 tiếng đồng hồ, quý vị độ được nhiêu chúng sanh? Chừng nhiều đó. Mà độ tất cả rồi ra còn nhớ cái độ người nào không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sanh được độ. Đó là một cái ý rất là sâu, đi với cái ý nghĩa thiền. Như vậy thì chúng ta hàng phục tâm bằng cách độ tất cả chúng sanh đó vào chỗ không sanh không diệt. Rồi, nhưng mà rồi Ngài lại đặt câu hỏi, vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát. Nếu mình tu như vậy, mình được như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng ta là cái người hay độ, còn những chúng sinh là cái bị độ, thấy hai bên, ta là thực và những cái chúng sinh mình đương độ đó cũng là thực, thì không phải là Bồ Tát. Bởi vì trong khi chúng ta ngồi thiền, có những ý niệm, nhất là những ý niệm mà hơn thua phải quấy đó. Hồi chiều sư huynh sư đệ nào đó cãi lộn nhau, thì cái lý lẽ của mình thua người ta. Giờ tối ngồi thiền, nó cứ trào ra những ý nghĩ để tìm cái lý hay để mà mai mốt trả lời. Thì như vậy vừa giấy lấy kinh nghiệm để trả lời đó, cái mình dẹp bỏ, độ nó. Độ nó thì độ được nó thì tốt, nếu độ không được nó thì sao? Thì nó quấy rầy cả buổi ngồi thiền, không làm gì được hết. Nhưng mà độ được nó rồi thì tự nó tiêu, tự nó mất, chứ nó không có còn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền là đang độ chúng sanh. Chúng sanh ở đâu? Ở trong tâm mình đó. Mà độ được chúng sanh ở tâm mình rồi thì mới độ chúng sanh ở ngoài được. Chúng sanh trong tâm mình độ chưa được, độ ngoài được không? Đó, vì vậy cho nên chúng ta ngồi lặng lẽ để thấy từng niệm, niệm hay, niệm dở, tốt xấu gì mình thấy, rồi mình đưa vào chỗ vô sanh. đưa nó vào chỗ vô sanh rồi thì làm tất cả vậy đó mà không thấy có làm gì hết. Mình xả thiền ra, nếu không tất cả mình đều độ hết thì thấy nhẹ te, thảnh thơi, phải không? Còn nếu mà độ không xong cái nào đó ra cũng còn bực bội. Bữa nay ngồi bị cái này nó quấy rầy quá. Như vậy thì đó là một cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nói rằng hỏi tại sao vậy, thì tại vì Bồ Tát còn có thấy ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là không phải Bồ Tát. Bởi vì khi mình còn thấy có mình thiệt, có người thiệt, có chúng sanh thiệt, có mạng sống thiệt, thì người đó là còn mê. Còn mê thì đâu phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát là phần giác, giác ngộ từng phần. Có giác ngộ mới gọi là Bồ Tát, mà còn giác ngộ chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Chừng nào viên mãn rồi thì mới gọi là Phật. Như vậy nếu chúng ta tu mà chúng ta không giác ngộ thì làm sao gọi Bồ Tát được. Mà muốn giác ngộ thì phải thấy cái ngã không thiệt, cái nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả đều không thiệt mới gọi là Bồ Tát. Còn thấy thiệt thì chưa phải là Bồ Tát. Đó là cái phần thứ hai của cái ý này. Phần thứ nhất là độ tất cả những chúng sanh trong nội tâm. Phần thứ hai là để nói rằng những người làm được việc đó phải là người không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Bởi vì cái câu hỏi này là Ngài Tu Bồ đặt câu hỏi cho những vị Đại Bồ Tát, phải không? Mà Đại Bồ Tát mới làm nổi việc này. Mà muốn thành Đại Bồ Tát mà không giác ngộ làm sao gọi là Bồ Tát, Đại Bồ Tát được. Cho nên muốn thành Bồ Tát lớn thì phải thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả đều không thiệt, thì mình mới độ tất cả chúng sanh được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tới cái câu hỏi thứ hai thì Phật trả lời tiếp. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả là nhân, bây giờ tới Pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chỗ gọi rằng không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế bố thí, không trụ nơi tướng. Như vậy làm sao mà được an trụ ở trước, làm sao hàng phục được? Bây giờ làm sao an trụ được cái tâm? Muốn an trụ tâm phải bố thí mà không có chỗ trụ. Bố thí không chỗ trụ, bố thí cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần, mà mình bố thí mình không dính thì đó là an trụ tâm. Thì như vậy cái đoạn này dạy an trụ nó khác hơn cái đoạn sau. Như vậy thì bố thí là gì? Là ban cho hết. Như vậy thì đối với sắc mình cũng buông xả. Buông xả tức là bố thí như gì? Thanh hương vị xúc pháp mình đều buông xả. Ngồi thiền mà đối với sáu trần mình buông xả không dính thì còn cái gì mà động tâm? Mình không an trụ, phải không? Sở dĩ mình động tâm là mình nhớ về sắc, nhớ về thanh, nhớ về hương, vị xúc pháp, cho nên rồi tâm mình nó bất an. Như vậy thì muốn an tâm thì phải buông cả sáu trần. Bố thí là buông xả chứ có gì lạ đó. Buông xả hết sáu trần. Bây giờ quý vị buông được nhiêu rồi? Sáu trần nó buông được mấy trần? Hay là chưa buông trần nào? Bởi vậy tu nó không có khó, mà chỉ khó không dám buông, không dám bỏ. Giả sử đi khi nào ngồi thiền hồi chiều đó, cái quản chúng, phó quản chúng gì chia đồ, chia giải, rồi 70-80 người ai cũng có phần tốt hết. Tới phiên mình cái giải xấu quá, vô ngồi thiền nhớ giải mình xấu quá, yên không? Đó là sắc, phải không? Người thấy sắc, nhớ cái sắc đó hoài thì tất nhiên là không yên, nó là trụ sắc. Bây giờ nhớ lại, ôi xấu tốt rồi đổ bỏ, tạm bỡ, buồn cái rồi xả hết. Thì như vậy, rồi tất cả những cái khác cũng như vậy, mình đều không có trụ, trụ là dính mắc cái nào hết, không vướng mắc cái nào hết, đó là mình tu thiền. Như vậy thì chỉ câu hỏi này, hai câu hỏi này đủ cho mình tu thiền rồi. Không vướng bởi một cái ngã, không vướng bởi một cái hình sắc sáu trần. Trong không có vướng ngã, ngoài không có vướng sáu trần, tâm yên chưa? Đó là hàng phục tâm, là an trụ tâm. Đó là như vậy. Thì cái đoạn này Phật trả lời bao nhiêu đó đã nói lên cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà nói sợ rồi chúng ta thấy buồn, vì hàng phục tâm, an trụ tâm biết có lợi ích gì không, nên ngài liền đem ra hỏi. Ở đây ngài nói rằng, vì cái sao nếu Bồ Tát không trụ nơi tướng mà bố thí thì cái phước đức không thể nghĩ bàn. Đó, an ủi mình chứ nói mình không an trụ, mình không dính mắc, mình không có chấp ngã, rồi không biết rồi sao nữa. Thì đây Phật nói có công đức không thể nghĩ bàn. Đó, này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, đông phương hư không vân vân, đó là để so sánh công đức, công đức thiệt là lớn. Đó, đó là một cái đoạn mà chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái công đức của người, của người tu. Rồi tới đoạn sau, ngài tu Bồ Đề, ngài nói ngài sợ Phật giải mà người ta không hiểu, cho nên tới đoạn sau, tức là đoạn thứ 17 đó, khi ấy ngài tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Nghĩa là lần thứ hai hỏi lại hai câu hỏi đó, phải không? Lần thứ nhất Phật trả lời rồi mà ngài nghĩ rằng thiên hạ chắc chưa thống nổi, cho nên ngài hỏi lại lần thứ hai. Thì lần thứ hai Phật đáp đây: Phật bảo tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải sanh cái tâm như thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Đó. Thì như vậy thì chỉ gom ngắn lại cái câu trả lời trước, phải không? Kia hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, vân vân. Cái này nó diệt độ tất cả chúng sanh mà không, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Mình độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình có độ chúng sanh nào hết, làm rồi mọi việc đều tự tại, không thấy là công của mình, cũng không thấy cái hay cái dở gì của mình hết, đó là mới thực là Bồ Tát. Rồi tới cái đoạn kế thì ngài mới nói về cái bố thí. Cho nên rồi ở đoạn này ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng độ tất cả mà không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có một cái pháp nào thật. Rồi tới cái đoạn sau nữa, cái ngay chỗ nào tôi quên mà tôi chỉ nhớ, rồi nói về cái an trụ tâm. Thì Phật dạy: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Phải không? Đó là giải về cái câu hỏi thứ hai. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai